Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1537 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 4 tháng 4 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Tiểu đoạn thứ 2 Trong đoạn lớn thứ 6 Của phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 14 Nhược kiến dũng tuyền Đưa nguyện chúng sanh Phương tiện tăng trưởng Thiện căn vô tận Dũng tuyền là suối Trên đường đi Chúng ta cũng có thể Gặp phải nước suối Từ dưới đất Phun trào lên trên Trạng huống suối phun Dường như bất tận Có những con suối phun nước Chẳng gián đoạn Khi phun lên độ cao không quá lớn Có suối phun cao mấy tấc Hoặc mấy cm Quý vị thấy suối phun ngày đêm chẳng gián đoạn Nước suối phun lên trên Chúng tôi cũng đã từng thấy suối phun Có tánh chất gián đoạn Sau khi đã phun vài phút Nó sẽ không phun nữa Cách một khoảng thời gian sau nó lại phun Nó phun nước rất cao Nói chung là đến mấy trượng Nước suối rất nóng Trong quá khứ tôi đã từng thấy chuyện này tại Mỹ Nó cũng phun suốt năm chẳng gián đoạn Đại khai là cứ mỗi nửa giờ Nó sẽ phun một lần Đấy là thiên nhiên Chẳng phải là do sức người tạo ra Những điều ấy đều thuộc vào Nội dung của bài kệ này Trông thấy cảnh tượng ấy Sẽ dẫn phát Đại nguyện của Bồ Tát Phương tiện tăng trưởng Thiện căn vô tận Các đồng học đều biết Phật Pháp Nói đến cương lãnh trung cực Sẽ là từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Nay từ bi được gọi là lòng yêu thương Đấy là bổn thiện Tổ tiên đã nói tánh con người vốn lành. Trong nền giáo dục truyền thống, tối thiểu là quan niệm này đã có từ 5.000 năm trước. Vì thế người Hoa biết giáo dục, thật sự nắm được cốt lõi giáo dục. Trung tâm điểm của giáo dục là ái. Trong giáo dục về ngũ luân thì phụ tử hữu thân. Thân là thân ái. Tình thân ái ấy là bổn thiện, tánh con người vốn lành. Trong Phật Pháp gọi là từ bi. Đấy là căn bản. Đức Phật đã thành Phật. Vì sao còn phải phổ độ chúng sanh vất vả ngần ấy? Nếu quý vị hỏi vì sao ư, chính vì lòng từ bi. Hai chữ từ bi xác thực là chẳng dễ hiểu. Vì sao chẳng dễ hiểu? Vì bọn phàm phu chúng ta đều có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên rất khó lý giải. Chúng ta lý giải ý nghĩa của hai chữ từ bi chẳng giống như Phật Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát. Đã thị hiện thua kém rất xa. Vì sao? Phật Bồ Tát thị hiện trong chính pháp giới, trong khắp hư không tận pháp giới. Các ngài không chỉ chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, mà cũng chẳng có khởi tâm động niệm. Hôm nay có đồng tu hỏi tôi, thật tướng niệm Phật là gì? Bát Nhã nói về thật tướng. Thật tướng là gì? Thật tướng là chân tướng. Nếu quý vị thấy chân tướng, chúc mừng quý vị. Quý vị là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Hoặc nói theo Thiền Tông sẽ là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Vị ấy ngộ gì vậy? Chính là thật tướng. Kinh Bát Nhã nói chư pháp thật tướng, tức là chân tướng của các pháp. Chân tướng có tướng giống như thế nào? Rốt cuộc có hình dạng giống như thế nào? Quý vị đều niệm kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh thuộc lào lào. Đơn giản nhất là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh giảng về thật tướng. Quý vị thấy câu đầu tiên của Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đấy là thấy thật tướng. Thấy thật tướng, quý vị tu Bát Nhã chẳng phải là Bát Nhã bình phàm, mà là Bát Nhã Ba La Mật Đa rất sâu xa. Ở đây nêu lên một trường hợp tiêu biểu, nêu ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Tự Tại chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nêu ra pháp được ngài tu học. Này chúng ta có Bát Nhã hay không? Có chứ. hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Bát Nhã là trí huệ, là trí huệ sẵn có trong tự tánh, ai nấy đều có. Bát Nhã hiện tiền có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật. Đấy chính là Pháp Thân Bồ Tát, là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Kinh đã nói rất rõ ràng tướng trạng của Ngài. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Chư vị phải biết là chiếu kiến chẳng phải là nhãn kiến. Này chúng ta chẳng có công phu chiếu. Nếu có công phu chiếu sẽ dễ thực hiện. Công phu chiếu chính là đức năng trong tự tánh của chúng ta, cũng là vốn sẵn có, nay đều bị mất sạch. Mất ở đây chẳng phải là thật sự mất đi, mà là bị mê mất. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất hay: mê mất. Mê như thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rất tuyệt: chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Chuyện là như thế đó. Đức Phật đã nói rõ ràng lắm, minh bạch lắm. Vì quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, ba tầng chướng ngại khiến cho trí huệ và đức tướng trong tự tánh của quý vị thể đều bị chướng ngại. Hiện thời chẳng thể hiện tiền. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta dùng tu đức, tức là dùng tu đức để chứng tánh đức. Về tu hành, Đức Phật đã nói quá nhiều. Thuở tại thế, Đức Thế Tôn đã giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, nói khá nhiều phương pháp. Chúng ta có thể tin tưởng, có thể lý giải, nương theo các phương pháp ấy để tu học, sẽ dần dần có thể chứng đắc tánh đức, có thể khôi phục tánh đức. Khôi phục tánh đức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chư vị phải biết, nay chúng ta đối với ngũ uẩn, thứ gì cũng đều chẳng phải là không. Đối với sắc thọ tưởng hành thức, đối với cái đẩy da thối tha này và vật ngoài thân, thứ gì cũng đều xem rất trọng, chẳng thể buông xuống món nào cả. Tự mình phải biết điều này. Do chúng sanh ở trong cảnh giới như vậy, cho nên Đức Thế Tôn từ bi đã mở ra vô lượng pháp môn. Pháp môn Bát Nhã thuộc về tánh tâm, thuộc về thiền tâm. Thiền tâm của Trung Hoa là Đại Thừa. Không chỉ là Đại Thừa, bậc thượng thượng thừa mới có thể tu được. Nhân vật đại biểu chính là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư trong thiền tâm. Quý vị xem đàn kinh sẽ hiểu. bậc thượng thượng căn nhập môn như thế nào? Về hình tượng của bậc thượng thượng căn, có thể lấy Ngài Huệ Năng làm đại biểu. Nói cách khác, quý vị có giống như Ngài Huệ Năng hay chăng? Có đầy đủ các điều kiện như Ngài Huệ Năng hay không? Nếu là phải, sẽ rất khó có. Quý vị có thể thành tựu. Nếu chẳng phải vậy, quý vị đi theo con đường này sẽ chẳng suôn sẻ. Thuở tôi mới học Phật, bộ kinh điển tôi xem đầu tiên là Đàn Kinh, là tác phẩm Tiên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Tôi xem rất hoan hỷ, càng xem càng có hứng thú. Ba vị thầy của tôi đều giáo huấn. Tôi là một đứa học trò ngoan, biết nghe lời. Vị thứ nhất là tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy dạy tôi. Thầy bảo trong 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa, trước Ngài Huệ Năng chẳng có ai được như Huệ Năng, sau Ngài Huệ Năng cũng chẳng có Huệ Năng thứ hai. Anh hãy nghĩ xem bản thân mình có sánh bằng Ngài được chăng? Pháp môn của Ngài được gọi là một bước lên trời, đốn ngộ đốn siêu. Nếu chẳng phải lên trời được, ngã xuống sẽ tan thân nát xương. Dùng tỷ dụ này nhằm bảo quý vị, con đường này chẳng phải dành cho quý vị hành. Thầy cũng nói chúng tôi chẳng phải là căn cơ tu thiền. Vì thế thầy khuyên tôi hãy nhập môn từ giáo hạ, vì chúng tôi thích đọc sách. Giáo hạ là gì? Giống như trèo cầu thang, lên cao từng bước một, bước từng bước một, bước lên một nấc, xác thực là chính mình lên cao hơn một tầng. Thời gian ấy rất dài, giống như đi học, từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh. Nhưng con đường này rất chắc chắn. Thiền Tông là lớp dành cho kẻ thiên tài. Chưa hề học tiểu học, trung học lẫn đại học đều chưa từng học, học ngay vào nghiên cứu sinh theo chương trình tiến sĩ. Trong thế gian này có ai như vậy hay chăng? Có chứ. Quá hiếm có. Tìm trong lịch sử Trung Hoa lẫn ngoại quốc, 10 người chẳng tìm được một người. Trong mấy ngàn năm nay tìm chẳng ra 10 người. Thật đấy. Vì thế chính mình phải hiểu thân phận và căn tánh của chính mình. Con người quý ở chỗ tự hiểu biết. Điều này rất trọng yếu. Bất luận tông môn hay giáo hạ, chẳng có tông phái nào không coi trọng từ bi, vì từ bi là cội rễ. Quý vị thấy ở đây phương tiện tăng trưởng, thiện căn vô tận. Trước hết quý vị phải nắm được cội rễ. Từ bi là ái. Đối với ái thì điều thứ nhất là phải tự ái. Chuyện này khó lắm. Quý vị có thể tự yêu thương chính mình rồi mới có thể yêu thương kẻ khác. Chính quý vị chẳng biết yêu thương bản thân, làm sao có thể yêu thương người khác cho được? Vì thế đây là chuyện rất khó khăn. Tuy giáo hạ là tuân tự tiệm tiến, vẫn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vẫn phải làm từ căn cội. Căn cội là gì? Nhà Phật nói tam học giới định huệ, giống như ba tầng lầu. Tầng thứ nhất là giới học, tầng thứ hai là định, thiền định, tầng thứ ba là bát nhã. Bất luận tông môn hay giáo hạ, hiện giáo hay mật giáo, ngay cả Tịnh Độ Tông cũng đều được bao gồm trong ý. Nếu quý vị lìa khỏi nguyên lý và nguyên tắc này, sẽ chẳng gọi là Phật Pháp, sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Chỉ cần là Phật Pháp, nhất định sẽ tương ứng với cương lãnh và nguyên tắc ý. Đối với giới luật, trong kinh Phật Tạng, kinh Phật Tạng là một bộ kinh, chẳng phải là Đại Tạng Kinh, mà là một bộ kinh trong Đại Tạng Kinh. Đức Phật đã nói, chẳng học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Phật. Vì sao? Quý vị đã vượt cấp. Giống như học hành vậy, nhất định là quý vị học từ mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, học lên cao dần dần như vậy, đó là đệ tử Phật. Nếu chẳng có những cấp học trước, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học đều chẳng có, học ngay vào nghiên cứu sinh, đây chẳng phải là đệ tử Phật. Đức Phật nói lời này nhằm nói với những kẻ bình phàm, chẳng phải là nói với Ngài Huệ Năng. Hạng người như Ngài Huệ Năng đáng gọi là nhi đồng thiên tài. Ngài thật sự có thể chẳng cần, trong ức vạn người khó kiếm được một người. Tại Trung Hoa, quý vị thấy trong lịch sử Trung Hoa, trong 5.000 năm chỉ xuất hiện một vị. Điều này quá đặc thù. Đức Phật không nói về trường hợp đặc thù, mà nói tới chuyện thông thường. Chúng tôi đã nói chuyện này rất nhiều. Các đồng học nhất định phải biết, nếu không quý vị học Phật suốt cả đời vẫn bị luống uổng. Quý vị học vài chục năm, học đến khi chết già chẳng thành tựu một điều gì, cho đến lúc ấy mới hối hận chẳng kịp. Thật đáng tiếc. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa gần như 2.000 năm, từ năm 67 Công Nguyên chánh thức truyền sang Trung Hoa, nhằm thời Hán Minh Đế. Kinh điển Tiểu Thừa được phiên dịch khá hoàn bị. Những vị pháp sư phiên dịch kinh điển đã chẳng phụ lòng người Hoa trông cậy. Vào thời đại Tùy Đường, Phật giáo Trung Hoa phát triển đến tột đỉnh. Các nhà học giả thường công nhận thời đại Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Hoa, chẳng sai. 10 tông phái đều được kiến lập trong thời đại ấy. Cuối đời Tùy, đầu đời Đường có 10 tông phái. Trong 10 tông phái có 2 tông phái là Tiểu Thừa, tức Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Hiện thời chẳng có 2 tông này. Trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa. Kinh Tiểu Thừa chính là phần A Hàm trong Đại Tạng Kinh, tức Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và tạp a hàm, bốn loại lớn ấy. Những kinh ấy thuộc loại kinh tiểu thừa. Phân lượng của chúng ta và kinh điển Nam truyền bằng tiếng Bali hoàn toàn giống nhau, phân lượng cũng hết sức đáng kể. Vì thế tại Trung Hoa tiểu thừa rất hoàn bị. Nhưng từ sau giữa đời Đường trở đi, hai tông ấy sa sút, chẳng có ai học. Vậy thì Đức Phật dạy chẳng trước học tiểu thừa sau học đại thừa, chẳng phải là đệ tử Phật, cớ sao Trung Hoa bỏ tiểu thừa? Phải biết nguyên nhân này. Người Hoa chẳng dùng tiểu thừa, dùng nho và đạo để thay thế tiểu thừa. Hai thứ này chính là thứ bổn địa của Trung Hoa. Xác thực là nội hàm và cảnh giới của chúng chẳng kém tiểu thừa. Dùng những thứ ấy làm cơ sở, người học Phật thời cổ, bất luận tại gia hay xuất gia, chẳng có ai không đọc sách Nho. Khổng Mạnh, Lão Trang gần như đều là những thứ ắt phải đọc trong một đời người. Họ có cơ sở ý. Tiến nhập đại thừa như vậy chẳng có vấn đề gì. Tâm lượng của Nho và đạo lại còn xác thực là to hơn tiểu thừa. Đến thế hệ hiện thời, vấn đề xuất hiện, chẳng học kinh tiểu thừa, Nho cũng chẳng có, đạo cũng chẳng có, ngay lập tức tiến nhập đại thừa. Do vậy thành tựu rất khó khăn. Tuy trong kinh giáo đại thừa có thể diện dẫn chú sớ, chú giải của cổ nhân, chủng loại rất nhiều, quý vị có thể tham khảo. Có thể thành tựu hay không vẫn khó khăn y như cũ. Do nguyên nhân gì? Chẳng có căn cội. Đạo lý ở chỗ này, chẳng có căn cội. Giống như hiện thời chúng ta thấy khá nhiều công viên làm suối phun do sức người tạo ra, cậy vào điện lực, sau khi nhấn nút suối liền phun, tắt đi chẳng còn nữa, chẳng có căn cội. Đó là do sức người tạo ra, chẳng thật giả trật. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Hiện thời nếu chúng ta muốn thành tựu trong Phật Pháp, dựa vào gì? Vẫn là phải nghe theo lời Đức Phật. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã dạy pháp vận của Đức Thế Tôn có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp, có ba thời kỳ. Lão nhân gia căn dặn người đời sau, trong thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Này, chúng ta thuộc vào giai đoạn pháp vận nào? Chánh pháp của Đức Phật là 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1 vạn năm. Pháp vận của Đức Phật là 1 vạn 2000 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến hiện thời là 3000 năm. Quý vị bèn hiểu rõ, hiện thời chúng ta thuộc vào 1000 năm thứ hai trong 1 vạn năm của thời kỳ mạt pháp. Theo ghi chép của cổ nhân Trung Hoa, năm nay Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 3034 năm. Không giống cách nói của người ngoại quốc. Người ngoại quốc nói là 2500 năm. 2500 năm cũng đã tiến nhập thời mạt pháp 500 năm rồi. Nếu chúng ta tin tưởng lời Phật, Đức Phật dạy chúng ta tu tịnh độ, học tịnh độ là những đứa học trò biết nghe lời. Thời kỳ mạt pháp chỉ có tịnh độ thành tựu. Trong 1000 năm đầu tiên của thời mạt pháp, tu học các pháp môn khác vẫn có thành tựu. Nhưng trong 9000 năm sau của thời mạt pháp sẽ khó khăn. Quý vị thấy trong xã hội hiện thời khó khăn lắm. Quý vị có thể định hay không? Bất luận trong thời kỳ nào cũng đều phải tuân thủ thứ tự tam học giới định huệ. Này chúng ta sơ sót giới học, tức là chúng ta học Phật mà chẳng có căn cội. Do vậy, vì sao những năm qua chúng tôi cực lực đề xướng đệ tử quy? Đó là vì chúng tôi chẳng chọn giáo pháp tiểu thừa làm giới luật căn bản, mà chọn đệ tử quy. Chọn thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là căn cội của Phật môn, là căn bản của căn bản. Bất luận quý vị học pháp môn nào, học tông phái nào, quý vị chẳng thể sơ sót thập thiện nghiệp đạo. Giống như xây nhà, bất luận quý vị xây theo hình thức như thế nào, xây cao cỡ nào, thập thiện nghiệp đạo là nền tảng. Quý vị nhất định phải đắp nền vững chắc. Nhưng đệ tử quy là cơ sở của nền tảng. Quý vị xây nền móng phải chọn lựa cuộc đất, phải liễu giải trạng huống kết cấu dưới mặt đất mới biết cách xây nền như thế nào. Liễu giải trạng huống của nền móng giống như thấu hiểu đệ tử quy. Đây là bước đầu tiên. Chẳng làm được đệ tử quy, bất luận tu học pháp môn nào, thấy đều sôi hỏng bỏng không. Chứ nên không biết, trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Thập thiện nghiệp đạo là pháp nhân thiên. Trong lục đạo, quý vị có thể được làm thân người hoặc có thể được làm thân trời, phải cậy vào thập thiện nghiệp đạo. Thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, vô thượng bồ đề, thấy đều dựa vào nó làm căn bản. Vì thế quý vị chẳng có nó, quý vị chẳng thể nào không bị thất bại hoàn toàn. Chớ nên không biết điều này. Nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất trong Tịnh Tông là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta đi theo đường lối ấy. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp, ta thực hiện từ chỗ này. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là thực hiện đệ tử quy. Làm được hai câu này, từ tâm chẳng giết là tu tâm từ bi, từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp được thực hiện bằng thập thiện nghiệp đạo. Quý vị học hai thứ ấy. Hai thứ ấy thuộc về giới kinh, chẳng phải là nói lý luận với quý vị. Vì thế những thứ ấy chẳng phải để đọc, chẳng phải là để học thuộc lòng, chẳng phải là để nói, mà là yêu cầu quý vị phải làm được. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, đãi người tiếp vật, đều phải nương theo tiêu chuẩn này. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chớ nên trái nghịch. Đấy là căn bản quý vị tu từ chỗ này sẽ là chân tu. Bát nhã giống như trong một cội cây to, nó là chót cây hoặc là hoa quả, rất đẹp đẽ, đẹp khuôn ngằn. Thập thiện nghiệp đạo và đệ tử quy là cội cây chẳng trông thấy, vùi sâu dưới đất. Quý vị phải hiểu, cây sung xuê dường ý, cành lá hoa quả đẹp đẽ ngần ý, thấy đều do cội rễ sanh ra. Chẳng có cội rễ, thứ gì cũng đều chẳng có. Chẳng có cội rễ, hoa quả sẽ là hoa cắm trong bình, được mấy hôm sẽ chết khô, chẳng sống sót. Phải hiểu điều này, chớ nên đi lạc đường. Có đệ tử quy, có thập thiện nghiệp, đã làm được điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Sau đây quý vị mới có thể tiến hành điều thứ hai. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Quý vị làm được điều này. Tam quy tức là quý vị nhập Phật môn, quý vị mới hiểu điều đầu tiên là chưa nhập Phật môn. Điều đầu tiên là thiện pháp thế gian. Thiện nhân trong thế gian thì mới có thể học Phật. Đây chính là điều kiện tuyển nhận đệ tử của Đức Phật. Quý vị phải trọn đủ các điều lành thế gian thì mới có thể nhập Phật môn. Vừa vào Phật môn, quý vị thấy đã được truyền trao tổng cương lãnh, tổng phương hướng và mục tiêu của tu hành. Chẳng có một tí tâm riêng tư nào. Nho gia Trung Hoa cũng như vậy. Quý vị thấy nho gia dạy trẻ dở lòng, câu đầu tiên của Tam Tự Kinh cũng nêu bày toàn bộ tông chỉ tu hành của họ. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương diễm. Bốn câu ấy đã phơi bày toàn bộ. Phật pháp cũng như vậy. Vừa nhập môn bèn đem đạo thành Phật, mục tiêu và phương hướng thành Phật trao cho quý vị. Chỉ cần nương theo đó, quý vị sẽ chẳng bị lạc đường. Quy y Phật. Quy là gì? Quay đầu. Y là dựa vào. Phật là gì? Phật là giác. Do vậy quý vị bèn hiểu, chúng ta mê hoặc điên đảo, phải từ mê hoặc điên đảo quay trở lại, nương cậy tự tánh giác, tức là bổn giác trong tự tánh. Điều thứ hai, quy y pháp. Pháp là gì? Chánh trì, chánh kiến. Chúng ta bèn hiểu, này chúng ta phải trừ tà tri tà kiến, quay trở lại phải nương vào chánh tri chánh kiến trong tự tánh. Nó là tự tánh tam bảo, chẳng phải từ bên ngoài. Thứ ba, quy y tăng. Tăng là gì? Tăng là sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Quý vị bèn hiểu, chúng ta phải từ hết thảy ô nhiễm quay lại, nương cậy cái tâm thanh tịnh. Lại thưa cùng quý vị, quý vị thật sự hiểu đạo lý này, do quý vị chẳng khéo học kinh Phật, cho nên quý vị phải theo một vị thầy. Có vị thầy giỏi chỉ dạy quý vị, quý vị có thể học theo, sẽ chẳng bị chúng nó ô nhiễm. Đức Phật cũng nói rõ ràng, Kinh Kim Cang đã nói rất hay: Pháp hưởng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp là Phật Pháp. Nếu quý vị dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để học Phật Pháp, quý vị đã bị Phật Pháp nhiễm. Điều này rất đáng sợ. Quý vị bị nó ô nhiễm. Do vậy trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rất hay. Đức Thế Tôn hoàn toàn phủ định. Trong 49 năm Ngài chẳng nói một chữ nào, chẳng nói một câu pháp nào. Nếu có ai nói Ngài thuyết pháp, đó là bán Phật. Các vị hãy ngẫm xem, điều ấy có nghĩa là gì? Sợ quý vị chấp tướng, quý vị chẳng biết học, học sai lầm. Vì thế trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta một thái độ tu học: ly ngôn thuyết tướng, tức là chớ nên chấp trước ngôn ngữ giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật. Ly danh tự tướng, những gì như Phật Bồ Tát, tam quy ngũ giới lục độ tứ nhiếp đều là danh từ, chớ nên chấp trước. Điều thứ ba là ly tâm duyên tướng. Tâm duyên nghĩa là quý vị chớ nên dùng ý thức của mình để suy nghĩ. Vì sao? Ý thức là vọng tâm. Hễ sử dụng vọng tâm, làm sao quý vị có thể suy nghĩ những thứ chân thật cho được? Quý vị thấy đó, phải buông xuống ba thứ ấy. Buông xuống tướng ngôn thuyết, chúng ta xem kinh chẳng chấp tướng danh tự, chẳng chấp trước tướng danh tự. Đừng nên dùng tư tưởng của chính mình để suy nghĩ. Nghe hiểu được thì hiểu, nghe chẳng hiểu thì chẳng cần bận lòng. Đây mới là thật sự nghe kinh. Nghe sẽ khai ngộ. Dùng cái tâm gì để nghe? Cái tâm lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đấy gọi là thật tướng. Lũ bình phàm chúng ta có làm được hay không? Chẳng làm được. Sáu căn của quý vị đối trước lục trần có thể chẳng khởi tâm không động niệm hay chăng? Người có thể chẳng khởi tâm không động niệm thì là Pháp Thân Bồ Tát, sẽ vượt thoát mười pháp giới. Người đã vượt thoát mười pháp giới đến chỗ chúng ta để làm gì? Hơn 20 năm trước, tôi ở Mỹ. Có lần giảng kinh tại Lạc Sam Cơ. Giảng kinh xong, có ba người trẻ tuổi từ dưới đại chúng trong giảng đường lên tìm tôi, muốn tôi ấn chứng ba người bọn họ đã khai ngộ. Tôi nói: ai bảo quý vị đã khai ngộ? Họ nói là một vị nhân ba thiết trong mật tông chứng minh ba người bọn họ đã khai ngộ, cũng mong tôi chứng minh cho họ. Tôi nói: được, tôi bảo ba người quý vị chẳng khai ngộ. Họ hết sức tức tối, hỏi: vì sao ông nói như vậy? Tôi bảo họ: tôi chưa khai ngộ. Quý vị đến đây tìm tôi, khẳng định là quý vị chưa khai ngộ. Nếu quý vị đã khai ngộ, quý vị còn tìm đến tôi để làm gì? Kết quả là họ không vui, tan hàng, bỏ đi, khiến cho thính chúng cười gian cả giảng đường. Người hiện thời thích nghe lời lừa dối, chẳng thích nghe lời thật thà. Tôi chẳng lừa quý vị. Nếu tôi lừa phỉnh quý vị sẽ chuốc lấy tội lỗi. Người thật sự khai ngộ há còn cáo giận ư? Nói với họ, họ ngay lập tức bực bội, mặt đỏ phừng phừng. Chẳng giống người đã khai ngộ chi hết. Tôi tin là những kẻ trẻ tuổi học Phật giống như vậy, không chỉ là ba người bọn họ, toàn là loại cuồng vọng. Nói theo Phật Pháp sẽ là tăng thượng mạng. được chút ít đã cho là đủ, cứ ngỡ chính mình đã thành tựu. Rất lâu trước kia, lúc tôi xuất gia chưa được bao lâu, cũng vừa mới bắt đầu dạy tại Phật học viện, có một vị đồng tu, vị lão cư sĩ ấy lớn tuổi hơn tôi, cũng là người học Phật. Ông ta rất nghiêm túc bảo tôi ông đã chứng quả A-la-hán. Tôi nói cách nào? Ông ta đều chẳng thể tiếp nhận, nhưng thái độ vẫn rất tốt đẹp. Ông ta nói tôi thật sự chứng đắc quả A-la-hán. Đến cuối cùng tôi chẳng có cách nào, bèn nghĩ hệ chứng đắc quả A-la-hán sẽ có 6 món thần thông, tức thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận. Chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà ông ta, tôi liền hỏi: này, chúng ta đang ngồi trong nhà, bên ngoài nhà là đường lộ, trên đường có người đi qua đi lại, tôi hỏi ông có thấy hay không? Ông ta đáp chẳng có. Tôi bảo vậy là ông chưa chứng quả A-la-hán. Ông ta hỏi vì sao? Tôi nói tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng sẽ đắc thiên nhãn và thiên nhĩ, có thể nhìn xuyên qua vách tường, người bên ngoài đi tới đi lui vị ấy đều biết. Tứ quả A-la-hán tuyệt diệu hơn nữa. Ông ta suy nghĩ như vậy bèn chịu phục, liền hoài nghi là có vấn đề. Tôi nói đúng vậy đó, ông chưa chứng đắc. Chưa chứng đắc mà cho là đã chứng đắc, ông hoàn toàn chẳng dối gạt người khác, mà là gì? Chẳng liễu giải A-la-hán. A-la-hán là gì? Tự cho là chính mình đã chứng đắc. Ông chẳng biết A-la-hán là gì. Không chỉ là ông chẳng chứng đắc A-la-hán, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàng ông cũng chưa chứng đắc. Có thể là ông học Phật đạt được một chút nhẹ nhàng an lạc, đạt được một tí thọ dụng, bèn hiểu lầm một tí thọ dụng ý là A-la-hán. Chuyện là như vậy đó. Tôi giải thích minh bạch cho ông ta rất tốt. Ông ta cũng quay đầu. Sau khi đã quay đầu, bèn chuyên môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi nói đúng rồi, trong thời kỳ mạt pháp, căn tánh của chúng ta là như vậy. Trừ pháp môn ấy ra chẳng có cách nào cả. A-la-hán thoát ly lục đạo luân hồi, chẳng có phiền não. Tuy có tập khí chẳng có phiền não. Này quý vị còn có phiền não hay không? Tôi phải hỏi quý vị, quý vị có lòng ích kỷ hay không? Quý vị có tham sân si mạng hay không? Hễ còn có, vậy là không được rồi. Đấy là lục đạo phàm phu. Vì thế con người quý ở chỗ tự hiểu rõ chính mình. Nói chung là phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch chuyện này. Hễ chẳng hiểu rõ ràng, hãy đọc kinh. Đọc kinh cho nhiều, nghe kinh cho nhiều. Tôi là kẻ căn tánh trung hạ, chẳng phải là bậc thượng căn. Tôi đắc lực nhờ có thầy tốt. Ba vị thầy của tôi đều hết sức tốt, đúng là những bậc hữu tu hữu học. Hữu chứng hay không chẳng phải là cảnh giới của tôi. Xác thực là hữu tu hữu học, chỉ dạy cho tôi một con đường chánh đáng. Chúng tôi là phận học trò, tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành. Học 10 năm mới được thọ dụng, mới cảm thấy được thọ dụng đôi chút. 20 năm mới có pháp hỷ, nếm được đôi chút pháp vị. Pháp hỷ sung mãn, đó là vừa mới nếm pháp vị vẫn chưa thể sung mãn. Khi sung mãn là chuyện thuộc 30-40 năm sau. Tôi học Phật đến năm nay đã là 55 năm. Hàng ngày đều nghiêm túc thực hiện, chẳng hề nghỉ ngơi. Chứ gì phải biết thiện căn được nói đến ở đây chẳng phải là thiện căn thế gian, mà là thiện căn của bậc Bồ Tát. Thiện căn thế gian là vô tham, vô sân, vô si. Đấy là thế gian thuộc trong lục đạo. Tất cả hết thảy các thiện pháp đều sanh từ cội rễ này. Quý vị đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, kể cả đối với Phật pháp, chẳng có tâm tham, chẳng sân khỏe, chẳng ngu si. Đây là điều thiện thuộc về thế gian. Thiện căn được nhắc đến ở đây là thiện căn của Bồ Tát. Chỉ có một điều, tức là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Thiện căn vô tận là dũng mãnh tinh tấn. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát đã nói: tận vị lai tế, vô hữu bì yếm, chẳng chán ngán, chẳng mệt mỏi, dũng mãnh tinh tấn. Giống như suối phun trào vậy. Thiện căn ấy được biểu hiện ở chỗ nào? Ở phương tiện. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phương tiện được hiển thị ở chỗ nào? Hiển thị bằng tùy loại hóa thân trong chính pháp giới, ứng theo căn cơ mà ban bố giáo pháp. Biểu hiện ở chỗ này. Phẩm Phổ Môn nói Quán Thế Âm Bồ Tát: ngàn xứ nguyện cầu, ngàn xứ ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ ứng. Ở đây hiển thị thiện căn vô tận, mà cũng là hiển thị phương tiện vô tận. Phương là phương pháp để độ chúng sanh, phương pháp giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Tiện là tiện nghi. Nếu thay đổi cách nói cho mọi người dễ hiểu, thì phương tiện là phương pháp thích hợp nhất, phương pháp thù thắng nhất, phương pháp tốt đẹp nhất, phương pháp hay khéo nhất. Phật pháp gọi phương pháp ấy là phương tiện. Tốt nhất, hay khéo nhất chẳng phải là một phương pháp nhất định, mà là muôn ngàn biến hóa, sống động chẳng chết cứng. Đối với những người khác sử dụng phương pháp khác nhau. Đối với cùng một người khi mới học, bèn dạy quý vị một phương pháp. Sau khi đã học một khoảng thời gian, lại phải thay đổi phương pháp. Giống như đi học, học tiểu học bèn có phương pháp của tiểu học, học trung học có phương pháp của trung học, học đại học có phương pháp của đại học. Quý vị chẳng thể áp dụng phương pháp tiểu học vào đại học được, chẳng dùng được. Học trò sẽ chẳng thể tiếp nhận. Vì thế, phương tiện có nhiều, về nguồn chẳng hai đường. Phương hướng và mục tiêu quyết định là một, nhưng phương pháp muôn ngàn biến hóa, thời thời khắc khắc biến hóa. Căn cội của phương tiện và sự biến hóa ý chính là trí huệ, là thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã vĩnh hằng bất biến, nhưng khi nó khởi tác dụng sẽ là phương tiện bát nhã. Phương tiện bát nhã là như Nhà Phật đã nói: không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Thật tướng Bát Nhã không nói chuyện này. Thật tướng Bát Nhã là một, vì thế nói Bát Nhã vô tri. Nó chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó là thể, là căn cội, khởi tác dụng sẽ là không gì chẳng biết. Do vậy Bát Nhã vô tri nhưng không gì chẳng biết. Vô tri Bát Nhã là căn bản trí, là thật tướng. Không gì chẳng biết là phương tiện, là ứng dụng. Chúng sanh có cảm, trí ấy sẽ khởi tác dụng. Nếu chư vị nghe xong vẫn chẳng thể lý giải, chúng tôi mượn thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bồ Thắng để làm tỷ dụ, quý vị sẽ hiểu được. Bản thân nước là thật tướng Bát Nhã. Nó tùy thuận cảnh giới bên ngoài cảm ứng mà hiện tướng. Đó là phương tiện Bát Nhã. Nước là một, từ đầu đến cuối bất biến. Nhưng tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm thí nghiệm, đã làm mấy chục vạn lần thí nghiệm trong mười mấy năm qua. Ông ta nói với tôi, chẳng có hai mô thức hoàn toàn giống nhau, chẳng tìm thấy. Đúng là giống như vân tay của con người vậy. Người trên toàn thế giới có vân tay khác nhau. Ông ta nói rất kỳ quái. Thật ra chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Trong Phật Pháp đã nói quá rõ ràng. Ý niệm của mỗi con người khác nhau. Một mình ta, sáng sớm ta làm thí nghiệm một lần, giữa trưa làm thí nghiệm lần nữa, phản ứng khác nhau. Vì sao? Tâm niệm lúc sáng sớm và giữa trưa khác nhau. Chẳng cần nói chuyện này, một giây trước và một giây sau đã khác nhau. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chẳng giống nhau, làm sao nó có thể hiện tướng giống nhau cho được? Đạo lý ở chỗ này. Vì thế phương tiện là đức dụng, tác dụng to lớn, chẳng có ngàn mé. Đây là trông thấy con suối, thấy suối phun, bèn phát đại nguyện này. Hậu đắc trí của hết thảy chúng sanh, tinh tấn thiện căn vô tận, khởi ra đại nguyện này. À, nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ 15 tiếp theo. Nhược kiến kiều đạo, đưa nguyện chúng sanh, quảng độ nhất thiết, do như kiều lương. Câu này chủ yếu nói về kiều lương. Kiều đạo là kiều lương. Xưa kia quá nữa là cầu bắc qua sông ngòi. Hiện thời trên đất liền cũng có cầu, không chỉ là có cầu mà còn có cầu khá nhiều tầng. Ở Hương Cảng chúng ta thường thấy có ba tầng. Hãy ra khỏi cửa, quý vị sẽ thường trông thấy điều này. Do cầu mà dẫn phát đại nguyện, quảng độ nhất thiết, do như kiều lương. Xác thực là cầu đã giúp đỡ hết thảy chúng sanh qua lại hai bên bờ đây và kia. Từ điều này mở rộng ý nghĩa ra, chúng ta hãy đều nên học tập. Học tập làm gì vậy? Học tập làm chiếc cầu. Ý nghĩa này rộng lắm. Hai người bất hòa, ta làm chiếc cầu nối cho hai người bọn họ có thể hòa giải. Hai kẻ đối lập, ta làm chiếc cầu nối giúp họ hóa giải đối lập. Hai người có những điều hiểu lầm, ta giúp họ hóa giải sự hiểu lầm. Chiếc cầu giống như người hiện thời được gọi là người hòa giải. Quý vị nói xem nó có quan trọng lắm không? Trong hết thảy thời, hết thảy chúng sanh, đặc biệt là đối với hết thảy chúng sanh trong xã hội hiện thời, thử hỏi có người nào mà chẳng có mâu thuẫn hay chẳng có xung đột? Trong xã hội hiện đại, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, mà cũng là một vấn đề to lớn, hết sức nghiêm túc. Tức là chẳng có những chiếc cầu, chẳng có ai làm cầu nối. Phật Bồ Tát phát nguyện làm chiếc cầu, xác thực vậy đó. Hiện thời Phật Bồ Tát chẳng trụ trong thế gian. Chiếc cầu là gì vậy? Thưa cùng chư vị, chính là Đại Tạng Kinh do Đức Thế Tôn lưu lại cho hậu thế. Trong Đại Tạng Kinh có lý luận, có phương pháp. Thậm chí còn có biểu diễn, như 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm nhằm biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chẳng có điều này làm sao có thể thực hiện cho được. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể thấu hiểu thiết thực, để rộng độ chúng sanh, hóa giải hết thảy các đối lập, nghi lự, xung đột. Chỉ có giáo học, ngoài giáo học ra chẳng có phương pháp thứ hai. Điều giải là giáo học, khiến cho đôi bên đều hiểu rõ lý, đều liễu giải chân tướng sự thật, đều hiểu minh bạch giác ngộ, vấn đề bèn được hóa giải. Do vậy trước hết thực hiện từ chỗ nào? Thực sự làm từ tâm, làm từ chính mình, chẳng phải từ người khác. Đấy là như trong Kinh giáo Đức Phật thường nói: chưa độ chính mình mà độ kẻ khác chẳng có lẽ ý. Bản thân quý vị chẳng đắc độ, quý vị nói ta có thể độ kẻ khác, Đức Phật nói chẳng hề có chuyện đấy đâu nha. Bởi lẽ để độ người khác, ắt phải độ chính mình trước. Nho gia Trung Hoa cũng nói rất hay. Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Tu thân làm gốc, tự độ. Giáo học làm đầu là độ kẻ khác. Bản thân quý vị chẳng tu, làm sao quý vị có thể dạy kẻ khác cho được? Tôi cũng đã nói điều này rất nhiều lần. Khổng Tử, Mạnh Tử, Thích Ca, Ra Tu Ma Tây, thuở tại thế giáo hóa chúng sanh, vì sao có thành tích và thành tựu tốt đẹp dường ấy? Chẳng có gì khác, chính họ đắc độ trước, cũng có nghĩa là họ đã làm được trước đã, sau đây mới dạy kẻ khác, người ta chẳng thể không phục. Chẳng thể không tiếp nhận giáo huấn. Hiện thời kẻ làm thầy dạy học trò, vì sao học trò chẳng phục? Chính thầy chẳng làm được. Vì sao cha mẹ chẳng dạy con cái được? Do cha mẹ chẳng làm được. Quý vị dạy con cái phải hiếu thuận cha mẹ, chúng nó thấy quý vị chẳng hiếu thuận với cha mẹ. Đối với cha mẹ của chính mình mà chẳng hiếu thuận, làm sao có thể đòi hỏi con cái mình hiếu thuận cho được? Chúng nó sẽ theo gương quý vị. Chúng ta sống tại đô thị, vì sao lãnh đạo đô thị chẳng thể dạy dỗ dân chúng trong thành phố tốt đẹp? Do bản thân kẻ lãnh đạo chẳng làm được. Nếu chính mình đã làm được, lẽ nào dân chúng trong thành phố chẳng phục? Vì thế chúng ta phải vĩnh viễn ghi nhớ câu chân lý này: tu thân làm gốc, giáo học làm đầu. Nhưng quý vị muốn tu thân, nhất định là phải chánh tâm, thực hiện từ cái tâm. Muốn chánh tâm, trước hết phải thành ý. Muốn thành ý, nhất định phải trí tri. Muốn trí tri, nhất định phải cách vật. Tổ tiên đã truyền dạy chúng ta chuyện này. Thực hiện từ chỗ nào? Vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chánh, tâm chánh nhi hậu tu thân. Sau đây mới dạy người khác. Quý vị dạy người khác từ chỗ nào? Từ gia giáo, gia tệ, quốc trị, thiên hạ bình, hoàn toàn cậy vào tu thân và giáo học. Đây là đạo bình trị thiên hạ đã truyền lại từ cổ. Nếu quý vị chẳng tuân thủ điều này, chắc chắn sẽ thất bại. Quý vị có thể tuân thủ, chắc chắn sẽ thành công. Hiệu quả của việc ấy là thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đấy là chân lý. Quý vị làm được chuyện này thì mới có tư cách làm chiếc cầu. Hoặc nói thông tục, quý vị mới có tư cách làm người hòa giải. Hiện thời do khoa học phát triển, thông tin thông suốt chẳng trở ngại, giao thông thuận tiện, địa cầu biến thành một nhà. Bày ra trước mắt chúng ta là những chuyện bất hòa giữa các quốc gia, bất hòa giữa các dân tộc, các sắc dân, quá phức tạp, quá nhiều. Nỗi bất hòa giữa các tôn giáo với nhau dẫn đến xã hội động loạn toàn diện. Mức độ động loạn xác thực đã khiến cho nhân loại cư trụ trên địa cầu gần như đến tình trạng chẳng thể chịu đựng nổi. Cổ nhân nói, nhân dân sống trong cảnh nước sâu lửa bỏng. Nếu dùng câu này để hình dung xã hội hiện thời rất thích hợp. Vì thế nhu cầu bức thiết trong hiện tại là hòa. Hài hòa chính là chiếc cầu. Làm thế nào để giúp cho hết thảy đều có thể chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng? Chuyện này mà dùng vũ lực sẽ không được. Hiện thời vũ lực có thể hủy diệt thế giới, nó làm được điều này. Muốn đưa thế giới hướng đến chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng, chắc chắn là vũ lực chẳng làm được. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Mở cuộc họp, mở hội nghị cũng chẳng thể giải quyết. Liên Hiệp Quốc đã thí nghiệm, làm suốt mấy chục năm qua chẳng có hiệu quả. Vì thế vẫn là biện pháp cũ xì của Trung Hoa là hữu hiệu. Tổ tiên đã dạy chúng ta tu thân làm gốc, giáo học làm đầu. Cách này có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân chúng ta phải tu thân cho tốt. Điều kiện đầu tiên để tu thân là cách vật. Vật là gì? Chính là dục vọng. Nay chúng ta biết người trên toàn thế giới trong hiện thời có kẻ nào chẳng truy cầu dục vọng hưởng thụ vật chất? chuyện này phiền phức lắm. Giống như người sống trong thế gian để làm gì? Chính là để truy cầu dục vọng vật chất, vì chuyện này mà sống. Như vậy là không được rồi. Ai nấy đều mong thỏa mãn dục vọng vật chất của chính mình. Có thể nào chẳng tranh chấp cho được? Nói thật ra ngay từ bé, mẫu giáo đã dạy cạnh tranh, phải mạnh hơn kẻ khác. Kẻ khác cũng cạnh tranh, phải mạnh hơn quý vị. Được dạy cạnh tranh, dạy đấu đá từ bé, cạnh tranh tiến cao hơn sẽ là đấu tranh, đấu tranh ở mức độ cao hơn sẽ là chiến tranh. Hiện thời chiến tranh lại thăng cấp, chứ gì đều biết. Chiến tranh vũ khí hạt nhân, chiến tranh sanh hóa. Trong tâm mọi người cũng hiểu rõ chiến tranh kiểu ấy, chẳng có thắng thua, chẳng thể nói ai thắng ai thua. Kết quả là gì? Cùng nhau chết sạch. Do vậy kinh Phật xếp loại chiến tranh này vào loại tiểu tam tai. Đức Phật nói có đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là tinh hệ nảy sanh biến hóa. Khoa học hiện đại đã quan sát thấy, thấy rõ ràng. Đại tam tai là nói thế giới thành trụ hoại không, thấy tinh cầu bùng nổ, tinh cầu tiêu mất, mà cũng thấy những tinh cầu mới xuất hiện. Đúng như kinh Phật đã nói, tinh cầu thành trụ hoại không. Đối với tiểu tam tai, trong kinh Đức Phật đã nói là chiến tranh, ôn dịch và đói kém liên tiếp. Thời gian chiến tranh chẳng dài, 7 ngày 7 đêm. Ôn dịch là 7 tháng 7 ngày. Đói kém là 7 năm 7 tháng 7 ngày. Đức Phật thường dùng 7. Thật ra 7 chẳng phải là một con số. 7 biểu thị sự viên mãn, biểu thị ý này. Nếu hiểu là con số, chúng ta đã thấy sai mất rồi. Vì thế chiến tranh 7 ngày, bất luận từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra cho tới khi cuộc chiến kết thúc, bất luận đánh nhau mấy ngày, một ngày cũng thế, 2 ngày cũng thế, 1 tháng cũng thế, 2 tháng cũng thế, đều gọi là 7. Phải hiểu ý nghĩa này. Nhưng chúng ta nhìn vào chiến tranh vũ khí hạt nhân hiện thời, đối với 7 như Đức Thế Tôn đã nói, không chỉ là ý nghĩa biểu pháp, mà cũng có thể nói là đã ấn định cho chúng ta một thời gian biểu. Hiện thời hủy diệt thế giới chẳng phải là 7 ngày. Nhấn một nút, thế giới bị hủy diệt trong một sát na. Hiện thời môn nguyên tử bôn khinh khí, có oai lực gấp mấy ngàn lần hai quả bom của Mỹ ném xuống Quảng Đảo và Trường Kỳ trong quá khứ. Hết sức đáng sợ. Một thành phố lớn có cả ngàn vạn người cư trú, một quả bom khinh khí sẽ hủy diệt toàn bộ. Trong một sát na, toàn bộ ngàn trăm vạn người chẳng còn nữa. Chớ nên không biết điều này. Trên thế giới hiện thời, chư vị đều biết. Có khá nhiều quốc gia cất vũ khí hạt nhân. Nghe nói đầu đạn hạt nhân, nếu cộng lại đã vượt con số 10 vạn cái, có thể hủy diệt địa cầu mấy trăm lần. Này chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như thế nào? Chính là ngồi cạnh bom, hễ kích ngoài bom sẽ thấy bom bùng nổ. Tôn giáo phương Tây gọi chuyện này là tận thế. Nhưng hiện thời ngoài nổ của bom còn chưa bị thiêu nóng đến mức bùng nổ. Đó là cùng nhau chết sạch hay cùng tồn tại, cùng thịnh vượng? Đấy chẳng phải là hai bên ư? Tôn giáo có thể đóng vai trò sứ giả hòa bình, hóa chiến tranh thành hòa bình hay không? Đấy là chiếc cầu. Chiếc cầu này phải cậy vào sự giác ngộ của đại đa số mọi người. Phải cậy vào bậc đại thánh nhân, đại bồ tát cứu khổ cứu nạn. Đại thánh nhân đại bồ tát là ai? Trong quá khứ tôi thường nói hai hạng người. Một là người lãnh đạo quốc gia, hạng kia là người chủ trì các phương tiện truyền thông. Hai hạng người ấy có sức ảnh hưởng quá lớn. Hai hạng người ấy giác ngộ sẽ lôi kéo người trên toàn thế giới đều giác ngộ. Gần đây lãnh đạo Trung Quốc là Hồ Chủ tịch đã đề ra xã hội hài hòa, thế giới hài hòa. Đấy là chiếc cầu. Thực hiện như thế nào? Cục Tôn giáo Quốc gia của Trung Quốc đề ra cương lãnh. Tâm tịnh cõi nước tịnh, tâm an chúng sanh an, tâm bình thiên hạ bình. Được đấy, nếu thực hiện ba cương lãnh ấy sẽ bắt thành công chiếc cầu ấy. Thực hiện bằng cách nào? Chư vị đừng quên những điều tôi vừa nói. Tổ tiên đã dạy chúng ta tu thân làm gốc, giáo học làm đầu. Làm từ chỗ nào? Vẫn là từ cách vật trí tri thành ý chánh tâm. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mỗi giai đoạn đều chẳng rời khỏi cương lãnh cốt lõi, tức là tâm tịnh, tâm an, tâm bình. Muốn đạt tới mục đích cách vật, chúng ta phải buông xuống dục vọng, đừng nên tranh giành nữa. Có gì đáng để tranh giành? Người sống trong thế gian này, chỉ cần có thể ăn no, mặc ấm, có gian nhà nhỏ để che gió đục mưa, đủ rồi. An bần lạc đạo. Mục đích của đời người chẳng phải là hưởng thụ. Mục đích của đời người là tăng cao linh tánh của chính mình. Hoặc nói cách khác, tăng cao cảnh giới của chính mình. Đó là đúng. Nói theo Phật Pháp, trong 10 Pháp giới phải không ngừng tiến cao hơn. Này chúng ta đang ở trong nhân đạo, mức thấp nhất là phải nâng cao chính mình lên thiên đạo. Có 28 tầng trời, tăng cao hơn từng tầng một. Khi lên đến tột đỉnh, chúng ta sẽ vượt thoát lục đạo, cứ tăng tấn không ngừng. Ngoài lục đạo ra sẽ là Thanh Văn đạo, Duyên Giác đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo. Đấy chính là đời người có ý nghĩa. Trong ấy có niềm vui chân thật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện giữa trưa ăn một bữa, ba y một bát, sung sướng vô cùng. Vui sướng thật sự chẳng phải là sự hưởng thụ vật chất. Vật chất là những thứ rườm rà thừa thải. Trong vật chất có tạo nghiệp. Điều này rất đáng sợ. Chúng ta chớ nên không hiểu đạo lý này, chớ nên không tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền. Hãy nghiêm túc học tập. Các đồng tu học Phật của chúng ta có người đã học rất nhiều năm, vì sao công phu không đắc lực? Chính là do quý vị chẳng buông xuống dục vọng. Có nghĩa là quý vị chẳng làm được cách vật. Cách là cách trừ. Nói theo kiểu Chương Gia Đại Sư dạy tôi sẽ là buông xuống. Cách là buông xuống. Trước tiên là buông xuống dục vọng, chọn chẳng tham cầu hưởng thụ vật chất. Nếu quý vị dứt bỏ thứ này, tâm quý vị sẽ định, sẽ thanh tịnh, tâm bèn an, bèn bình. thực hiện từ chỗ này. Lục Tổ Đại Sư dạy, quý vị có thể buông xuống thập ác, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Quý vị có thể buông xuống bát tà, tâm quý vị sẽ bình đẳng. Quý vị có thể buông xuống hết thảy các tập khí bất thiện, tâm quý vị sẽ an. Toàn là công phu cách vật. Chúng ta có trí huệ. Vì sao trí huệ chẳng thấu lộ? Là do bị những tập khí phiền não ý trùm lấp. Chỉ cần buông xuống lòng ham hố vật chất, trí huệ sẽ hiện tiền. Đã trừ khử vật dục rồi sẽ biết thấu suốt. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã vì chúng ta thị hiện. Quý vị thấy Ngài gặp Ngũ Tổ, bèn thưa với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Lúc tôi mới đọc đàn kinh thấy câu nói ấy, bèn hết sức cảm động, bội phục năm dốc gieo sát đất. Chúng tôi rất hổ thẹn. Nếu tôi gặp Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi tôi ngươi như thế nào, tôi nhất định thưa là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Trong tâm đệ tử thường sanh nghi hoặc. Làm sao có thể sánh bằng người ta cho được? Vì sao người ta đã buông xuống? Hễ buông xuống tập khí phiền não sẽ sanh trí huệ. Trí huệ hiện tiền, chân tâm bèn hiện tiền, bồ đề tâm hiện tiền. Nhà Phật nói là bồ đề tâm, Nho Gia nói là thành ý chánh tâm. Các vị hãy ngẫm xem thành ý chánh tâm có phải là bồ đề tâm hay chăng? Tôi nói bồ đề tâm thành 10 chữ. Thành ý là chân thành. Chánh tâm là gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đó gọi là chánh tâm. Nho Gia nói một, nhà Phật giảng thành bốn món. Nói rõ ràng, một và bốn chẳng có nhiều hay ít. Một chính là bốn, bốn tức một. Một đằng là tổng thuyết, một đằng là tế thuyết. Sanh khởi cái tâm ấy. Sau khi cái tâm ấy đã sanh khởi, thân bèn tu. Quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phát sanh từ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Há có lẽ nào thân chẳng tu? Tâm chánh thì thân chánh. Tâm chánh thì ngôn chánh. Vì thế thân được tu, có tu thân thì mới có thể tề gia. Đấy chính là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh được thực hiện từ nơi đâu? Vậy từ ngay trong nhà. Quý vị dạy người nhà, lẽ nào người nhà chẳng phục? Người nhà thấy quý vị có tư thái như vậy, chẳng có ai không kính ngưỡng bội phục, chẳng có ai không tôn trọng. Do chẳng có ai không kính ngưỡng bội phục, họ sẽ tự nhiên học theo quý vị. Dùng thân giáo, dùng ngôn giáo, dạy một nhà tốt đẹp. Một nhà đã được dạy tốt đẹp sẽ có thể ảnh hưởng cả nước. Thời cổ nước chẳng lớn, giống như một hương trấn hay một huyện thị trong hiện tại. Đại quốc tương đương một huyện, tiểu quốc tương đương một hương trấn, đều bị cảm hóa. Một huyện thị một hương trấn thấy đều có thể làm được, sẽ biến thành gương mẫu cho cả thế giới, làm mẫu làm khuôn phép cho khắp thế giới, ai nấy đều học theo quý vị. Đấy là chí cầu thật sự, thật sự là quảng độ chúng sanh. Quý vị thấy có phải là độ chính mình trước hay chăng? Muốn độ chính mình trước thì phải buông xuống ham muốn vật chất. Chúng tôi thường khuyên lớn các đồng học về chuyện này, phải buông xuống lòng ích kỷ, phải buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, phải buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông xuống tham sân si mạn nghi. Chẳng buông xuống những thứ ấy, những thứ sau ấy sẽ đều chẳng có. Tôi bảo quý vị hãy buông xuống 16 chữ ấy, đấy chính là cách vật. Tu thân và giáo học được thực hiện từ chỗ này. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian, xưa nay trong ngoài nước, chẳng có vị nào không làm từ chỗ này. Vì thế quý vị nhất định phải nhận thức rõ ràng, ích kỷ ham muốn vật chất hại người, chẳng phải là thứ tốt đẹp, làm hại chúng ta đời đời kiếp kiếp, phải luân hồi trong lục đạo. Đối với lục đạo nay đang ở trong nhân đạo, quý vị đã nếm trải nỗi khổ trong nhân đạo, chứ nỗi khổ trong tam đồ quý vị chẳng biết. Phật Bồ Tát rất từ bi, khiến cho chúng ta từ khá nhiều linh môi biết được đôi chút trạng huống trong tam độ. Những năm qua hết lần này đến lần khác xảy ra, đối với chuyện này bản thân tôi rất tin tưởng, chẳng ngờ vực. Nhưng chúng tôi chẳng nói ra, mãi cho đến gần đây nhất tại Úc, chúng tôi tổ chức một hoạt động có quy mô lớn, hơn 1.000 người tham gia để kỷ niệm Chương Gia Đại Sư giảng sanh 49 năm, lễ châu niên 9 năm giảng sanh của Quán Trưởng Hàng Anh. Chúng tôi làm một lễ kỷ niệm, hơn 1.000 người tham gia đến từ các nước trên thế giới. Ngay trong cuộc lễ ấy, từ huyện Khánh Vân tỉnh Sơn Đông gọi điện thoại diễn liên cho tôi, cho biết kẻ đồng cốt có linh quỷ dựa thân bên ấy đã hé lộ trạng huống khổ nạn. Trong địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo, người ấy nói quá nhiều, tôi cũng chẳng nghe rõ ràng lắm. Tôi để bọn họ viết thành bài, phát cho tôi. Có các đồng học đã xem phần văn tự ấy. Đây là tài liệu để chúng tôi tham khảo nội bộ, chẳng lưu thông bên ngoài. Mấy hôm sau, bên Đài Loan cũng có chuyện ấy phát sanh. Chúng tôi cũng yêu cầu họ viết ra. Hôm nay các đồng học từ Cát Lâm đưa tin, bên ấy cũng phát sanh chuyện này từ các nơi khác nhau. Chẳng phải là giữa thân một người, nhưng những điều họ nói đều là trạng huống khổ sở. Trong cõi u minh, đúng là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chúng ta dùng thái độ gì để nhìn chuyện này? Tôi thường bảo các đồng học, chẳng thể không tin, nhưng chớ nên tin hoàn toàn. Đấy là một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng. Quý vị phải xét quay tin tức do họ truyền đạt. Nếu là đúng lý, tức là nói theo lý thì thông suốt, nói theo tình người cũng hợp lẽ, như vậy thì có thể tin tưởng. Nếu xét theo lý chẳng thông, nói theo khí tình người và kiến thức thông thường chẳng suông, như vậy thì chẳng thể tin được. Ví như họ yêu cầu chúng ta làm những gì? Yêu cầu chúng ta truyền quy y siêu độ cho họ, đó là như pháp. Họ tìm đến chúng ta là đúng. Chúng ta có thể tiếp nhận, có thể giúp đỡ họ. Nếu họ yêu cầu chúng ta làm chuyện khác, sai mất rồi phải tín phụng họ. Họ sẽ cho quý vị lợi ích chi đó? Điều ấy chắc chắn chẳng đáng tin tưởng. Phu tử dạy chúng ta kính quỷ thần nhi diễn chi, đấy là chánh xác. Quỷ thần cũng là chúng sanh, chúng ta phải nên tôn trọng họ, lễ kính chư Phật mà. Diễn là gì? Trọn, chứ nên nghe họ nói nhăng nói cuội. Quý vị sai mất rồi, quý vị có nghi vấn chi đó bèn hỏi họ, cầu họ giải quyết giùm, chỉ điểm quý vị, điều này chẳng đáng tin cậy nhất. Bản thân họ đã kể lể nỗi khổ ngần ấy, yêu cầu loài người giúp đỡ, làm sao họ có thể giúp quý vị cho được? Nếu họ có năng lực giúp đỡ quý vị, chính họ sẽ chẳng cần phải cầu cạnh con người. Vì thế chúng ta phải dựa theo tình lý và pháp để phán đoán. Hết thảy chúng sanh có khổ nạn, chúng ta học Phật sẽ học theo Đức Phật, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phải nên thành tâm thành ý giúp đỡ họ, đấy là đúng. Vì thế những quỷ thần tiếp xúc tôi đều có thể tin tưởng. Vì sao? Họ đến xin tôi chẳng cầu xin chi khác, họ xin tôi truyền quy y, tôi bèn truyền tam quy. Họ xin siêu độ, chúng ta dùng niệm Phật hồi hướng. Họ xin nghe kinh, có thể đến đạo tràng. Trong đạo tràng tôi lập bài vị cho họ, hoan nghênh họ đến nghe kinh. Trong niệm Phật đường có thờ bài vị của họ, hoan nghênh họ đến niệm Phật. Hy vọng họ sẽ theo chúng ta cùng sanh tịnh độ. Đấy là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. chúng ta có thể tiếp nhận. Đạo tràng của chúng ta chẳng làm kinh sám Phật sự, chẳng có những chuyện siêu độ ấy, nhưng chúng ta có tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm nhằm báo ân tổ tiên, vì tam thời hệ niệm là pháp môn Tịnh Tông, đúng là lợi ích người âm lẫn cõi dương. Tôi đề xướng chuyện này. Mỗi tuần chúng ta lấy chuyện tế tổ làm chánh, chẳng phải là siêu độ chi khác. Chúng ta siêu độ tổ tiên. Như tôi ở Úc, mỗi tuần làm một lần. Ở những nơi khác, tôi cổ vũ mọi người vào dịp Thanh Minh đồng chí, mỗi năm tối thiểu là 2 lần hãy tế tổ vào dịp Thanh Minh và đồng chí. Vì sao Tịnh Tông học viện cử hành mỗi tuần học nghi thức? Chúng tôi coi nó như một môn công khóa để học tập. Tôi hy vọng tất cả đại chúng đều hiểu những nghi thức, đều biết thực hiện Phật sự như thế nào. Nhằm mục đích này, đó là giáo học. Nói thật ra, do giáo học, chúng sanh trong cõi u minh đều có thể được lợi ích. Vì thế trong giảng đường dạy học cũng có thể thờ bài vị. Bất quá đối với khóa trình ấy trong sự dạy học, chúng tôi luôn cử hành trong Vạn Tánh Tiên Tổ kỷ niệm đường. Rất thù thắng. Đại khai tin tức này đã truyền đến cõi U Minh, cho nên chúng sanh trong cõi U Minh đến tìm tôi càng nhiều. Các đồng học Tịnh Tông phải biết chuyện này, ít lui tới với quỷ thần, trong sự giao tiếp giữa con người với nhau. Bị kẻ khác gạt gẫm còn có thể dung thứ được. Nếu qua lại với quỷ thần, bị quỷ thần lừa dối, quý vị sai lầm to lớn. Chúng ta niệm Phật, học tập kinh giáo. Tôi khuyên các đồng học Tịnh Tông mỗi ngày tối thiểu đọc kinh hoặc nghe pháp 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày dành ra 4 tiếng đồng hồ. Vì sao? Chẳng hiểu rõ lý, tính tâm của quý vị sẽ chẳng kiên cố, nguyện tâm chẳng khẩn thiết, hễ gặp thử thách sẽ hoài nghi, ngã lòng. Làm sao có thể thành tựu cho được? Vì thế nay chúng ta dùng đọc tụng, nghe pháp, niệm Phật để làm chiếc cầu giảng sanh Tịnh Độ. Chiếc cầu ấy chẳng thể dao động. Đấy chính là mục tiêu bậc nhất, phương hướng bậc nhất của chúng ta trong một đời này, vĩnh viễn chẳng thể thay đổi. Chúng ta thành tựu, tự nhiên sẽ có năng lực giúp đỡ người khác. Chính mình chẳng có thành tựu, người khác sẽ chẳng tìm đến. Vì sao? Bản thân ngươi độ chính mình còn chưa xong, làm sao có thể giúp ta cho được? Chúng ta gặp khó khăn tìm người giúp đỡ, nhất định là người có năng lực, có thể chiếu cố giúp đỡ ta, chúng ta mới tìm người ấy. Nếu kẻ ấy chẳng có năng lực này, quý vị tìm kẻ ấy vô dụng. Vì thế nhất định phải thành tựu chính mình trước đã. Ngàn muôn phần quý vị phải ghi nhớ, cội rễ của nho chính là căn bản của căn bản. Quý vị nhất định phải ghi nhớ. Cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, cũng có nghĩa là nếu quý vị thực hiện đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo 100%, căn cội của quý vị được dung dán ổn thỏa. Sau đấy lại tiến thêm bước nữa là thi hành tam quy ngũ giới để làm cơ sở học Phật. Ác cần phải biết đời người khổ sở ngắn ngủi. Ngày tháng còn lại chẳng dài, một tấc quang âm một tấc vàng. Đừng nên phí uổng thời gian, hãy nắm chắc thời gian để nghiêm túc nỗ lực tu hành. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã khai thị, chúng ta phải hiểu rõ một dạ quy y tịnh độ, buông xuống muôn duyên. Hy vọng chúng ta thật sự thành tựu ngay trong một đời này, bất luận ưa thích pháp môn gì, sau khi đã đến thế giới cực lạc sẽ học lại. Vì sao? Đến thế giới cực lạc ai nấy đều là vô lượng thọ, có thời gian. Ở trên địa cầu này thời gian chẳng dài, 100 năm bất quá cũng là một cái khẩy ngón tay. Ông Thang Ân Tỷ lúc tuổi già hết sức cảm khái. Ông ta tự nói khi ấy ông đã 85 tuổi, là năm 1973. Ông ta cảm thấy chính mình trong một đời này cảm nhận thời gian dài hay ngắn khác biệt. Từ lúc sanh ra cho đến khi 7 tuổi, đấy là một giai đoạn. Thời gian từ 7 tuổi cho đến 85 tuổi dài như khi ông ta 7 tuổi. Nói cách khác, đời người là bao nhiêu năm? 14 năm. Cảm thấy 70 mấy năm sau đó dài bằng 7 năm trước. Chúng ta có cảm giác này hay không? Hãy khéo suy nghĩ, chẳng khác gì hết. Tôi năm nay 80 tuổi, ngẫm lại thì thấy đúng quá. 10 tuổi rời khỏi quê nhà, thời gian ở quê nhà 10 năm dài ngần ấy. Từ đây 70 năm về sau đúng là giống như 10 năm một sát na. Huống hồ mạng người vô thường, phải quý trọng, phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, nhất định phải hoàn thành đạo nghiệp của chính mình. Thật vậy chẳng giả, thứ này mang theo được. Tất cả hết thảy tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian, kể cả thân tình quyến thuộc, chẳng thứ nào mang theo được. Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta, đối với cái mang theo được thì phải nghiêm túc thực hiện, những cái không mang theo được hãy đều buông xuống. Đấy là đúng. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.